Xin được kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc bán hàng, kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, trao đổi thông tin đều đưa lên không gian mạng. Điều này khiến các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp phải thay đổi thích ứng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối tác. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã linh hoạt hỗ trợ hội viên phụ nữ chuyển đổi cơ hội để sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, trong thời gian qua, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, thì các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng hợp tác xã, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình có hiệu quả ngày càng được nhân rộng. Tuy nhiên, trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, từ tháng 5 năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã nhiều lần phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Một số địa phương trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và các cơ sở kinh doanh hợp tác xã doanh nghiệp do nữ làm chủ nói riêng đều ít nhiều bị ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số vấn đề chị em gặp phải như không tiếp cận được khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh, phải cho nhiều lao động nghỉ việc. Do đó, ứng phó với đại dịch COVID-19 sẽ là một trong những thách thức lớn nhất đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp. Có thể nói, đại dịch COVID-19 đã đặt những người làm kinh doanh phải có sự thích ứng nhanh khi chuyển đổi từ hình thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online để hạn chế tác động tiêu cực của đại dịch. Được biết, kinh doanh online là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng mạng Internet để kết nối nhà cung cấp dịch vụ với khách hàng thông qua các trang mạng xã hội. Và hình thức kinh doanh này được xem là giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp, các cửa hàng để sống chung với đại dịch COVID-19. Xuất phát từ tình hình thực tế và nhận thức sâu sắc vai trò của các cấp hội phụ nữ trong việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi hình thức kinh doanh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định đã chọn cử các cán bộ hội và hội viên phụ nữ là chủ các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia các lớp tập huấn trực tuyến của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, như nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tập huấn thương mại điện tử và livestream bán hàng, lớp đào tạo nâng cao năng lực huấn luyện viên khởi nghiệp, qua đó bước đầu xây dựng các hạt nhân nòng cốt được trang bị các kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiếp cận hình thức kinh doanh online và ứng dụng thương mại điện tử đang rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Từ đó mở rộng mô hình tập huấn, nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ hội, từng bước hỗ trợ hội viên phụ nữ có nhu cầu kinh doanh khởi nghiệp, chuyển đổi hình thức kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với đại dịch COVID-19. Với việc xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, các cấp bộ hội phụ nữ trong tỉnh đã linh hoạt sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chủ động kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ giải cứu thành công nông sản cho hội viên phụ nữ tại địa phương, góp phần hưởng ứng tích cực phong trào tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, rất nhiều chị em phụ nữ mang thai tỏ ra hoang mang lo lắng khi mang thai mắc COVID-19 cần phải làm gì. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nguy cơ tổng thể của bệnh COVID-19 đối với phụ nữ mang thai là thấp. Tuy nhiên, chị em cũng cần lưu ý một số vấn đề cơ bản trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là không được tự ý tìm các cách phòng bệnh trên mạng, tự ý sử dụng thuốc theo kiểu truyền tai, vì điều này sẽ mang đến những hậu quả khó lường. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn một số việc phụ nữ mang thai khi mắc COVID-19 cần làm và không nên làm. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Điều đầu tiên thai phụ cần làm là liên hệ với bác sĩ ngay lập tức khi có các triệu chứng COVID-19 hoặc nếu đã tiếp xúc với một người nào đó mắc COVID-19. Tiếp đến thai phụ nên đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trước khi đến bệnh viện hay đến gặp bác sĩ, thai phụ hoặc người nhà thai phụ hãy gọi điện thoại trước để thông báo về các triệu chứng của COVID-19. Theo bác sĩ Tuấn Anh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì, đối với thai phụ mắc các triệu chứng COVID-19 nhẹ, nếu có các triệu chứng bị cảm cúm như sốt, ho, viêm họng, người ớn lạnh, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, khó thở, thai phụ hãy test nhanh tại nhà và liên hệ với bệnh viện hoặc nhân viên y tế nơi ở để được hướng dẫn và bước đầu nên tự cách ly tại nhà. Thai phụ và những người trong gia đình có thể thực hiện nhiều bước để giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 và giảm nguy cơ lây lan cho người khác. Khi được cách ly điều trị tại nhà, thai phụ cần đeo khẩu trang thường xuyên, thay khẩu trang 2 lần mỗi ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần một ngày, nhất là khi cảm thấy có dấu hiệu sốt. Nhiệt độ bình thường từ 36 đến 37,5 độ C, sốt nhẹ sẽ từ 37 đến 38 độ, sốt vừa 38 đến 39 độ, sốt cao sẽ từ 39 đến 40 độ, sốt quá cao trên 40 độ, uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ. Thường xuyên cập nhiệt độ tuy là triệu chứng nhẹ, nhưng thai phụ cũng cần đo SpO2, máy đo nồng độ oxy trong máu 2 lần một ngày vào 2 buổi sáng và chiều. SpO2 trên 96% để bảo đảm cung cấp oxy cho bé. Thai phụ cũng có thể dùng thuốc để hạ sốt. Một số loại thuốc thai phụ có thể dùng nhưng vẫn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống là paracetamol, ibuprofen nhưng không dùng cho phụ nữ mang thai 3 tháng cuối thai kỳ. Nếu bị sốt trên 38,5 độ mà thai phụ bị dị ứng với paracetamol và ibuprofen, có thể dùng thêm thuốc khác theo đơn của bác sĩ như aspirin, celecoxib, diclofenac. Ngoài ra, thai phụ cần chú ý uống đủ nước 40ml trên 1kg cân nặng mỗi ngày, nên uống bù nước bằng nước điện giải Orezon. Cần nghỉ ngơi, có chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, tập thể dục tại chỗ, tập hít thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, hít sâu, thở từ từ. Đối với những thai phụ có triệu chứng mắc COVID-19 nặng, thai phụ mắc COVID-19 nặng có thể phải nhập viện ngay lập tức để được bác sĩ theo dõi đặc biệt. Có thai phụ cần đặt máy thở để trợ giúp thở. Phụ nữ mang thai mắc COVID-19 cũng có nhiều khả năng sinh con trước khi bắt đầu tuần thứ 37 của thai kỳ sinh non. Phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 cũng có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề như thai chết lưu và sảy thai. Do đó, thai phụ cần phải đến viện theo dõi điều trị hoặc có thể phải cấp cứu khi mắc các triệu chứng nặng sau. Khó thở, tần số thở trên 20 lần một phút hoặc SpO2 dưới 96%, cảm giác đau tức ngực, gắng sức để thở, chân tay lạnh. Sốt trên 38,5 độ C, đã dùng thuốc hạ sốt nhưng khó hạ, sốt kéo dài quá 3 ngày không hạ nhiệt độ. Buồn nôn, nôn nhiều, 4 lần 1 giờ hoặc 6 lần trong 4 giờ. Đi ngoài kéo dài không cầm, nguy cơ mất nước. Ho kéo dài, khó các cơn ảnh hưởng tới ngủ nghỉ, thai nhi nhưng dùng các biện pháp không đỡ. Xuất hiện các biểu hiện bất thường như cơn co tử cung bất thường, cử động thai nhiều hoặc quá ít quá mức so với bình thường. Có máu bất thường của âm đạo, dịch hồng. Khi nhập viện, người nhà thai phụ cần sắp xếp mang theo các đồ dùng cá nhân cho thai phụ như khẩu trang y tế, nước rửa tay, xà phòng, cồn khử trùng, găng tay dùng một lần, dầu tắm gội, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, áo quần, sổ khám thai và các loại thuốc được bác sĩ sản khoa kê như thuốc điều trị, thuốc bổ sung như sắt, canxi để các bác sĩ tiện theo dõi quá trình khám và điều trị bệnh nếu có. Bác sĩ Tuấn Anh cũng cảnh báo, nhiều thai phụ khi mắc COVID-19 không chịu liên hệ với bác sĩ mà tự tìm các cách phòng bệnh trên mạng, tự ý sử dụng thuốc theo kiểu truyền tai. Thai phụ tự ý dùng thuốc kháng virus như là Molnupiravir, Favipiravir, Abidol. Thai phụ không được dùng thuốc chống viêm ức chế miễn dịch cho mẹ khi chưa có chỉ định của bác sĩ, không tự ý dùng các loại thuốc chống đông như Enoxaparin, Levonorgestrel, Rasteron. Không dùng các thuốc đông y, thuốc nam khi chưa có ý kiến của bác sĩ, không tự ý mua thuốc theo đơn của người khác hay nghe người xung quanh hoặc đọc trên mạng. Bác sĩ cũng khuyên các thai phụ mắc COVID-19 cần có tâm lý vững vàng vì khi quá lo lắng và sợ hãi sẽ tác động đến quá trình sinh hoạt ăn uống sẽ khiến cho cơ thể bị suy yếu. Nên tập hít thở sâu. Việc hít thở sâu sẽ giúp cơ thể tăng cường chức năng phổi và đào thải độc tố ra bên ngoài. Mỗi ngày nên tập hít thở sâu 15 phút, khi hít vào thì bụng phình ra và khi thở ra thì bụng xẹp lại. Ngoài việc uống thuốc bổ như canxi, viên sắt thì thai phụ mắc COVID-19 cần bổ sung thêm các loại vitamin C bằng thực phẩm tự nhiên như cam, quýt, bưởi xoài, vitamin D, kẽm, các loại vitamin B để hỗ trợ phát triển hệ xương thai nhi, tăng cường hệ miễn dịch. Lưu ý rằng nên bổ sung vitamin C cách từ 1 đến 2 tiếng trước khi uống thuốc để tránh giảm tác dụng của thuốc. Việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng không chỉ giúp thai phụ và thai nhi tránh được các vấn đề liên quan đến thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, mà còn tăng sức đề kháng của cơ thể, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, bảo vệ mẹ và con tốt hơn trước đại dịch COVID-19. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển 2,5 đến 3,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.